Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã học và nghiên cứu thấy ở trong đoạn văn kinh, chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng Bồ Tát Địa Tạng có công đức và nhân duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi Sa Bà này. Trên thì trừ chúng chư thiên, mà các vị thiên tử, thiên nữ, những vị mà phúc báo sắp hết, số mệnh sắp tận, sắp bị đọa lạc xuống các cõi thấp hơn, đó là cõi Atula, cõi nhân, hoặc là thậm chí là ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì năm tướng suy ở trên thân thể dần dần hiện ra, như là áo bị dính bẩn, hoa trên mũ thì bị héo úa, và thân thể thì tiết ra mùi hôi, nách thì cũng thường chảy ra mùi hôi, và không thích ngồi vào tòa ngồi của mình. Đó là năm cái suy tướng của chúng chư thiên, gọi là năm đại suy tướng. Còn năm tiểu suy tướng kế theo như là hoa nhạc trời tự nhiên là dừng tắt, không nghe thấy nữa, mong muốn thì cũng không nổi lên nữa. Đó là thể hiện cho cái phúc báo của vị đó là giảm sút và chuẩn bị đọa lạc, sinh về cõi dưới thấp hơn. Cho nên là nhạc trời không kêu nữa, không nghe thấy nữa. Rồi nữa, quang minh trên thân thể dần dần là vụt tắt, tối dần và vụt tắt. Rồi còn nữa, rất nhiều những cái biểu hiện có thể nhận ra rằng vị chư thiên đó chuẩn bị là hết phúc báo ở cõi trời đó. Thì ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng đặc biệt các vị chư thiên đó, thiên tử, thiên nữ đó, mà nhìn thấy hình ảnh hoặc tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc nhìn thấy là dung nhan của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc rằng là nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng thôi, không cần nhìn thấy hình ảnh tôn tượng và tôn nhan của Ngài, chỉ cần nhìn thấy, nghe thấy là danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta bây giờ, chúng ta ở đây là nhìn thấy được cái gì ạ? Mắt thì nhìn thấy gì? Nhìn thấy tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng chưa? Có không? Chùa chúng ta có tượng Bồ Tát Địa Tạng không? Có, là trên Tam Bảo cũng có, mà dưới hội trường này cũng có, rồi nhiều nơi có. Đó. Nhiều nơi có tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong ngôi chùa chúng ta thì có ít nhất là có 3-4-5 nơi có tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Còn tranh ảnh thì rất nhiều, đặc biệt là phòng thông tin. Đó. Tai chúng ta nghe thấy danh hiệu của Ngài chưa? Nghe chưa? Nghe rồi mà. Chúng ta học kinh Địa Tạng nói đi nói lại thì đương nhiên sẽ nói đến danh hiệu của Ngài. Và chúng ta còn không chỉ nghe thấy danh hiệu mà chúng ta còn được nhất tâm thọ chỉ đọc tụng danh hiệu của Ngài nữa, đúng không? Đó, đấy là những cái nhân duyên rất lớn đối với chúng ta. Cũng không phải ngẫu nhiên mà có các quý vị ạ, không phải dễ tự nhiên mà đến. Tự nhiên mà có, tự nhiên mà gặp, tự nhiên mà tin được. Ở trong nhà Phật nói rằng đây, cái duyên này cũng phải là do chúng ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi. Ở đời này kiếp này chúng ta sinh ra được làm người, được gặp Phật Pháp, được gặp kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, được nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Rồi ở đây nữa, Đức Phật nói rằng hoặc là gặp được kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta gặp chưa? Gặp rồi. Không chỉ gặp mà chúng ta còn được cầm ở trên tay. Không chỉ nhìn thấy bằng mắt, không chỉ được nghe bằng tai, mà chúng ta còn được cầm ở trên tay và được thọ chỉ đọc tụng cái bộ kinh này. Đó. Các quý vị biết, có rất nhiều Phật tử trên khắp thế giới chưa một lần được nhìn thấy bộ kinh Địa Tạng, chưa một lần được nghe thấy nói đến kinh Địa Tạng. Thậm chí là tăng ni xuất gia cũng có người chưa được thấy và chưa được nghe, hoặc có người được thấy được nghe nhưng mà không khởi được lòng tin. Ví dụ như những người xuất gia tu theo Phật giáo Nam Tông, ngày xưa chúng ta hay gọi là Phật giáo Tiểu Thừa đó, họ không tin là các bộ kinh Đại Thừa, không tin có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, không tin có các Đức Phật ở khắp mười phương, mà chỉ tin rằng duy nhất có Đức Phật Thích Ca thôi. Những người tu theo Tiểu Thừa, tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông, gọi là Phật giáo Theravada, họ không có tin là có các Đức Phật ngoài Đức Phật Thích Ca. Họ nói trên đời chỉ có duy nhất một Đức Phật, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật, ngoài ra không có một vị Phật nào nữa cả. Và các đệ tử, và sau mãi mãi về sau mọi người tu tập cũng chỉ thành quả La Hán mà thôi, và dừng lại ở đó, nhập Niết Bàn thì không có ai thành Phật nữa. Đó. Cho nên là tất cả những bộ kinh mà nói về các Đức Phật ở khắp mười phương, họ cho rằng đấy là tà đạo, không phải là Phật thuyết mà là ma thuyết. Nói về hành Bồ Tát Đạo thì họ cũng cho rằng đó là tà đạo, chứ không phải là Phật Pháp chân chính. Vì vậy mà họ kêu họ là họ tự cho họ là Phật giáo Nguyên Thủy, tức là Phật giáo Nguyên Thủy không có thay đổi, Phật nói thế nào thì nói y như thế. Còn tất cả chúng ta bây giờ là Phật giáo Lai Tạp, gọi là Phật giáo Bà La Môn, họ cho là Bà La Môn Phật giáo, vân vân. Và cho nên những người đó không tin được, cho dù có thấy có nghe được tranh ảnh tôn tượng và kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, họ cũng không tin được, vì họ chấp trược vào thầy tổ của họ dạy rằng á, trên đời chỉ có một mình Phật Thích Ca Mâu Ni, còn ngoài ra không có Phật nào khác, không có Bồ Tát nào khác nữa, chỉ có A La Hán là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, là quả chứng tối cao nhất sau Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Và họ chủ trương rằng á, tu thế nào thì tu cũng không thể thành Phật được, chỉ có thành A La Hán và nhập Niết Bàn thôi, Phật chỉ có một vị duy nhất. Đó. Chính vì thế ăn sâu vào trong cái tiềm thức từ thầy tổ, từ người thầy truyền cho người trò, cho nên nay có nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng, nhìn thấy, nghe thấy bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, họ không tin và cho đó là ma thuyết. Đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng cái nhân duyên sinh ra được thân người, được gặp Phật Pháp và được gặp và tin được cái bộ kinh này, đây là cả một cái vấn đề mà chúng ta đã gieo trồng từ vô thủy kiếp. Chúng ta phải gần gũi thân cận nhiều các Đức Phật ở thời quá khứ rồi mới có thể nghe và tin được bộ kinh này. Không phải đơn giản các quý vị ạ. Không phải là chúng ta đừng có nghĩ rằng á, kinh Phật muốn gặp đến chùa là gặp, đến chùa là gặp nhưng tin được không? Mà đến chùa có gặp được cái ông thầy dạy cho mình cái phương pháp tu hành đúng đắn hay không? Hay là nó lại nhầm nó lừa mình? Nó đi vào địa ngục, nó cũng dắt mình vào địa ngục. Đó, cho nên đây là một vấn đề không phải đơn giản. Cho nên ở đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt tán dương khen ngợi công đức, trí tuệ và bi nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao mà nói là công đức, trí tuệ và bi nguyện của Ngài to lớn? Vì công đức của Ngài, Ngài đã chỉ trải qua hằng hà sa số vi trần điểm kiếp, phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, phổ độ chúng sinh, cho nên công đức đó rất lớn. Vì có công đức cho nên Ngài mới có thể độ được hằng hà sa số vi trần điểm kiếp chúng sinh. Trí tuệ thì phải nói rằng Ngài đã thân thừa hằng hà sa số các Đức Phật quá khứ rồi, cho nên cái trí tuệ, cái sở học của Bồ Tát Địa Tạng là mênh mông bao la rộng lớn. Ví như tất cả các con sông thì biển lớn, biển là gì? Là lớn nhất. Tương tự như vậy, trí tuệ của các vị Thanh Văn Tiểu Quả A La Hán cho đến Bích Chi Phật, nhấn đến các hàng thập địa Bồ Tát, thì ví như các nước của các con sông, sự to lớn dài của các con sông, nhưng mà so với biển lớn thì vẫn còn thua xa. Tương tự như vậy, trí tuệ của hàng Thanh Văn A La Hán, hàng thập địa Bồ Tát giống như ví như con sông, còn trí tuệ của Bồ Tát Địa Tạng ví như đại dương có thể dung chứa tất cả nước của các con sông vậy. Cho nên chúng ta thấy, nghe cái từ vì sao đặt là tên là Địa Tạng, địa tức là đất, tạng tức là tàng, là cái kho. Mà đất thì chưa dung chứa tất cả. Chúng ta biển lớn, biển là lớn nhưng mà cũng ở trong gì ạ? Trong cái sự bao bọc của gì? Của địa cầu, của trái đất. Có đúng không? Chúng ta nói là núi tuy cao nhưng mà cũng mọc từ đất đấy mà lên. Biển tuy sâu nhưng mà vẫn ở gì ạ? Ở trong lòng của đất. Cho nên chúng ta thấy nếu mà học về triết học á, mà đem giải thích cái danh từ Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thì thâm sâu, huyền diệu vô cùng. À, vì sao Ngài không lấy tên là Mộc Tạng Vương Bồ Tát hoặc là Thạch Tạng Vương Bồ Tát đi, mà lại lấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát? Có nguyên do của nó. Vì chúng ta biết tất cả cây cối, vạn sự, vạn vật đều từ đất mà nương vào đất mà, hoặc từ đất mà sinh trưởng, hoặc nương vào đất để mà tồn tại. Mà cái bi nguyện của Bồ Tát Địa Tạng vì thương tưởng chúng sinh, cho nên Ngài đã phát Bồ Đề Tâm. Từ cái gốc đó cho nên cái danh hiệu của Ngài nó cũng có sự gắn liền vào đó. Ở đây cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt tán dương khen ngợi và nói rằng những người nào thấy tranh ảnh hình tượng của Bồ Tát, nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát và gặp kinh bản nguyện của Bồ Tát mà dốc một lòng thành chiêm bái đỉnh lễ. Chiêm bái là gì? Chiêm bái có nghĩa chúng ta đứng. Chiêm có nghĩa là gì? Là chiêm ngưỡng, là nhìn. Chúng ta nhìn từ người ở dưới nhìn lên gọi là chiêm ngưỡng. Đối với người ở dưới nhìn lên trên cao gọi là chiêm ngưỡng. Ví dụ chúng ta nhìn lên trên ban thờ, thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, chúng ta nhìn bằng một cái vẻ mặt là gì? Thành kính. Bằng cái tâm là tha thiết và mong nguyện được như một kiếp nào đó chúng ta cũng được như Phật Bồ Tát, chúng ta được thân thể trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh như quý Ngài, được công đức trí tuệ viên mãn bao la như quý Ngài. Cho nên là chúng ta nhìn tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, của Bồ Tát đẹp thế nào thì đẹp, chúng ta chỉ có khởi lòng cung kính thôi. Chúng ta có khởi dục vọng không các quý vị? Không, đúng không? Vì sao? Vì cái năng lực, cái năng lượng của Phật, của Bồ Tát phát ra đó là gì? Là từ bi, là bình đẳng và thanh tịnh. Cho nên là chúng ta có nhìn thấy cái tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát thật là đẹp, nhưng mà không có một ai khởi ra một niệm dục vọng nhỏ cả. Có đúng không? Không biết các quý vị có vậy không, nhưng mà chúng tôi thì như vậy. Cho dù thấy tranh ảnh của các vị Bồ Tát, của Phật đẹp đến đâu thì đẹp, chỉ khởi lòng thanh tịnh để cung kính các ngài thôi, chứ không bao giờ có khởi ra một niệm dục vọng, cho lùng một niệm nhỏ. Mà tôi tin rằng chúng ta cũng như vậy. Vì sao? Vì cái công đức và năng lượng phát ra từ cái từ trường, cái công đức của Phật, của Bồ Tát đó, đó là thanh tịnh, là từ bi, là bình đẳng. Chứ còn nói chúng ta, ví dụ như con gái nhìn thấy bức tranh của một người con trai đẹp đẽ, khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú vân vân đó, 10 người thì phải gì? 6-7 người khởi ra cái niệm ái kính. Ái kính tức là gì? Cái tình thương yêu của thế gian đó. Ngược lại con trai nhìn thấy tranh ảnh hình tượng của hoặc thân thể của một người con gái đẹp đẽ, mỹ miều, nết na thùy mị, thì 10 người thì cũng 8-9 người khởi ra tâm ái kính, thương yêu trần tục đó. Ấy, vì sao? Vì cái năng lượng của cái cô gái kia hoặc cái anh chàng trai kia phát ra đó là gì? không phải là từ bi, không phải là bình đẳng và không phải là thanh tịnh, mà khởi ra là gì? Là dục nhiễm, là vọng động, là tình ái. Cho nên á, nhìn càng lâu thì tình cảm, dục vọng sinh ra càng nhiều. Và chính vì thế cho nên á, chúng ta mới có gì ạ? Người nam đi tìm người nữ đi tìm người nam, và bây giờ mới thành các cụ như bây giờ đây. Đúng không? Thế bây giờ thì mới đến mới nói với chúng tôi rằng: bạch thầy, con khổ quá, biết thế ngày xưa con không lấy chồng nữa, con đi tu như quý thầy thì mới cho sướng. Các vị mà tu được thì bây giờ tôi nhìn thấy tôi phải lạy các cụ xì sụp ra. Vì sao? Vì các vị đều lên ni trưởng, ni sư hết rồi. Đúng không? Tầm tuổi của các quý vị bây giờ là phần lớn là lên ni trưởng hoặc ni sư rồi. Nhìn thấy chúng tôi có khi là chúng tôi chào, mà có khi ôi, khi ông kia mới có đi tu mấy năm. Đó, cho nên á, chúng ta thấy cái nhân của Phật, của Bồ Tát phát ra đó là từ bi, bình đẳng và thanh tịnh, khác với cái nhân của chúng sinh phàm phu ở thế gian. Cho nên á, ở đây chúng ta nói là gì? Trong kinh Đức Phật nói đang nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài mà chiêm bái. Chiêm tức là chiêm ngưỡng, là ở dưới xem lên, xem thật kỹ. Nhìn càng nhìn á thì càng gì? Càng thích. Các quý vị vào chùa nhà mình xem, vào ngôi chính điện nhà mình, các quý vị nhìn từ ngoài trở vào. Bước vào khỏi cửa chùa một cái, các vị nhìn hai vị hộ pháp. Các vị thấy đi các chùa có rất nhiều các vị hộ pháp, chùa nào cũng có hai vị hộ pháp. Ở Phật giáo miền Bắc chúng ta các chùa đều có thờ hai vị hộ pháp ở ngoài cổng. Ngoài bắt đầu vào chùa một cái là nhìn hai vị hộ pháp to đùng rồi. Có những chùa chúng ta thấy các vị hộ pháp dữ tợn lắm. Giống như là các chùa trong miền Nam người ta hay làm vị hộ pháp, có vị cái lưỡi đỏ mà lè thè dài xuống tận đấy thì tới rốn đấy. Có những vị lưỡi xuống tận dưới đất ấy, nhìn mà khiếp cả người. Làm để dọa trẻ con đấy mà. Có những vị đầu thì nhọn nhọn lên như là quỷ La Sát ấy. Không biết là họ tạo mẫu cái hình tượng lấy xuất phát từ đâu, họ tạo cái dáng hộ pháp như vậy nhìn ghê quá. Nhưng các vị nhìn vào cái đôi hộ pháp, hai ngài hộ pháp Thiện Hữu Thái Tử và Ác Hữu Thái Tử, chính là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát đấy các quý vị ạ. Đấy chính là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát để hộ trì Phật pháp đó, hộ trì Thích Ca Mâu Ni Phật đấy. Thì chúng ta thấy bước đầu vào một cái chúng ta nhìn ngài hiền ấy, ngài thiện ấy, mình cứ cho là ngài thiện Bồ Tát đi, hộ pháp đi. Chúng ta nhìn thấy các vị cứ nhìn thấy cái diện cũng như là cái tư thế, cái hình ảnh của vị Thiện Hữu Bồ Tát Thái Tử thì hiện đó, hộ pháp đó, các vị thấy nét mặt của ngài rất là từ bi, rất là hoan hỉ, trên tay thì cầm bảo tháp. Có chùa thì làm trên tay của ngài là cầm viên ngọc Minh Châu, viên ngọc Như Ý đó. Nhưng còn đối với bên kia gọi là Ác Hữu Thái Tử đó, thì hiện của Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thấy rằng á, nét mặt của ngài dữ tợn, thường là sơn gì, sơn màu hơi đỏ đỏ. Thì chúng ta kiểu giận dữ cái gì đó thì mặt chúng ta thường là đỏ gì, thường đỏ phừng phừng lên. Chúng ta nóng bức một cái gì đó, chúng ta nóng giận một cái gì đó thì thường như vậy. Nhưng ở đây á, Bồ Tát thì không phải là ngài nóng giận, nhưng mà ngài hiện ra cái thân tướng như thế để mà hộ pháp. Trên tay của ngài thì cầm một cái đại bảo đao to tướng. Đó, to tướng thì là gì? Để chấn nhiếp ma quân. Cái bảo đao đó là tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho sức mạnh để chấn nhiếp ma quân, hàng phục ngoại đạo. Đó, chứ không phải là cầm bảo đao để canh chùa, để giết hại chúng sinh đâu. À, thì có những chùa á, người ta còn làm cái pho tượng hộ pháp á, cả một cái đứa trẻ con á bị dẫm nát và chảy máu lênh láng ở dưới chân nữa. Ngày xưa tôi mới đến chùa, tôi thấy cái hình tượng đó. Thế tôi hỏi một thượng tọa, hỏi vị thượng tọa, bạch thượng tọa, tại sao ở trong chùa mà là từ bi, mà sao lại trong chùa lại làm phao hộ pháp, lại làm ngày hộ pháp dẫm chết một đứa trẻ con như thế? Trẻ con nó gây nên tội tình gì đâu mà dẫm chết như vậy? Thè lưỡi máu đỏ chảy be bét ra dưới bàn chân, nhìn khiếp cả người. Thế thì vị thượng tọa đã nói rằng không phải là hộ pháp dẫm chết trẻ con, nhưng đây gọi là gì? Gọi là biểu pháp. Gọi là biểu pháp để mà gì? Để mà dọa những cái đứa trẻ con nó vào chùa nó phá phách mà thôi. Gọi là cái giáo, cách giáo dục ấy. Giáo dục bằng gì ạ? Bằng cái thẩm mỹ, bằng cái gọi là gì này? Cái cách tạo hình, cái tạo hình của Phật giáo. Tạo hình của Phật giáo đấy là một cách giáo dục. Xong rồi vị thượng tọa đã kể cho tôi rất đơn giản, nói rằng ạ, các bác nghĩ xem, chùa chiền á thì ở nơi nào chẳng có cái bọn trẻ con nó vào nó phá. Xảy ra một cái là nó nhảy tường, nó vào nó hái quả chặt cây. Nó vào chùa nó trộm phá của Tam Bảo phải tội. Cho nên á, các quý thầy, các quý thầy ngày xưa người ta mới nghĩ là gì? Thôi đắp pho tượng làm ra một cái đứa trẻ con như vậy, bị dăm nát như thế, để cho gì? Cho trẻ con nó nhìn thấy nó sợ, và từ đó nó không vào nó phá chùa nữa. Và để người lớn nói rằng đấy, chúng mày đừng có vào chùa mà ăn trộm ăn cắp nhá, nhìn đấy, nhìn có ngài hộ pháp đấy, ngài canh giữ ngay cửa chùa đấy, chúng mày vào ấy, nhìn chưa, nhìn thấy đứa trẻ con mà bị ngài dẫm đạp cái chưa? Nhưng thực tế Bồ Tát không bao giờ dẫm đạp chúng sinh, không bao giờ giết hại sinh linh của chúng sinh, nhưng mà đây là vì là muốn tạo hình, để mượn cái hình ảnh tôn tượng của hộ pháp để gia hóa nhân gian đấy. Những cái đứa trẻ con ngang tàng ương bướng hay vào chùa để trộm cắp vậy. Chúng ta thấy hai pho tượng hoàn toàn đối lập nhau. Một ngài thì nét mặt đỏ phừng phừng và dữ tợn, mắt dọc mày ngài, tay cầm đại đao. Mình thì mặc áo giáp, nhìn rất là dữ tợn. Thể hiện cái lòng dũng của gì? Trong nhà Phật đấy có mấy cái này: bi trí dũng. Bi tức là lòng từ bi, trí tức là trí tuệ, dũng tức là sự không lo sợ. Dũng tức là mình chỉ cho là anh hùng, chỉ cho là người có sức khỏe phi thường, những người làm được những việc làm mà thế gian không làm được hoặc ít người làm được, đó gọi là dũng. Chỉ cho dũng khí, chỉ cho sức khỏe vân vân, sức mạnh. Cho nên ở đây cũng là thể hiện một cái đức ở trong các đức của nhà Phật vậy. Rồi chúng ta nhìn thấy, chúng ta chiêm bái, qua đó chúng ta chiêm bái, chúng ta nhìn thấy, các vị thấy là tôi thì cứ thích hay làm cái tượng to. Vì sao tôi thích làm tượng to? Cái đây có thể xuất phát từ cái tâm khảm của tôi, có thể nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên nhìn cái tượng bé bé thì chúng ta thấy vào chùa mà pho tượng mà bé hơn cả người á. Một ngôi chùa mà thì tượng cứ bé lắt nhất bé hơn cả người mà làm á, đắp bằng đất xấu mù ra, thì chúng ta cái lòng khởi, cái tâm ái kính của chúng ta á, nó cũng giảm đi khá nhiều. Nhìn tượng Phật mà xấu, tượng Bồ Tát mà xấu, các nghệ nhân đắp không tốt, tạo hình không tốt, chúng ta nhìn thấy xấu mà lại còn bé tí ra nữa. Nhìn tượng Phật chán, tượng Phật nó phải có hảo tướng, ít nhất phải có, không được 32 hảo tướng thì cũng phải 28-30 hảo tướng, không được 80 tùy hình hảo thì cũng phải được 5-6-70 tùy hình hảo. Với cái này nhìn á, không ra thế nào cả. Thì chúng ta chắc chắn cái tâm thành kính của chúng ta khi vào ngôi chùa đó nó giảm đi khá nhiều, thậm chí là có giảm đi quá nửa. Nhưng mà bước vào một ngôi chùa mà trang nghiêm, tượng pháp thì sừng sững, oai nghiêm bệ vệ, ngồi ở trên tòa thanh tịnh, chúng ta nhìn vào, chúng ta phải ngước mặt lên để nhìn, nó khác hoàn toàn. Mà ngước lên nhìn mà chúng ta thấy cái tôn nhan của Ngài được trang nghiêm đẹp đẽ nữa, thì chúng ta càng khác nữa. Cho nên là mỗi khi mà tôi căng thẳng, các vị biết, tôi chỉ cần đi qua chùa, qua ngôi chính điện, là tôi đi qua một cái, tôi đứng lại tôi nhìn một cái và tôi xá xuống một cái là mọi sự căng thẳng đều tan biến hết. Cho nên có Phật tử hay có mọi người cứ bảo rằng chịu thầy đấy, 4 năm ngôi chùa thầy đang làm mà thầy cứ như không, thấy thầy chả có phải suy nghĩ cái gì cả. Xin thưa các quý vị, tôi cũng là con người được sinh ra như các quý vị, tôi cũng phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ, phải giữ gìn sức khỏe mới chiến đấu được tiếp cho ngày mai. Các quý vị nghĩ xem, gia đình chúng ta xây một ngôi nhà 30-40 mét vuông thôi, xây lên khoảng 2-3 tầng đến 5 tầng, chúng ta ở thôi, chúng ta thấy chúng ta lo lắng mất ăn mất ngủ, mà thậm chí có tiền trong két rồi, chúng ta làm vẫn còn gì, vẫn còn run. Nhưng chúng tôi có gì đâu, không có cái gì cả. Tất cả đều là hai bàn tay trắng, tất cả đều nương vào thập phương tín thí, nương vào sự gia trì của Phật, của Bồ Tát Địa Tạng. Làm, kệ nó. Đã phát nguyện làm rồi thì cứ làm. Ngày hôm nay không có, đi qua nhìn thấy tôn tượng với xá xuống một khái bảo là hôm nay con chả còn đồng nào nữa, ngày mai bắt đầu thợ đến đòi rồi. Y rằng sò dò được một tí lại có người mang tiền đến, bảo con thành tâm con cúng dường cái này cái nọ. Thế mới hay chị này. Đúng là Phật Bồ Tát. Đây không phải là nói cái này là gì, là nói là mình cầu cái đó. Nhưng mà thực tế các quý vị biết là ở trên đời chúng ta thường hay có câu là gì, có thực mới vực được đạo. Bây giờ một tốp thợ mình nhờ họ đến xây cho mình không có tiền để lấy vật liệu về, nó có xây cho mình không? Mỏ xây cho mình không có kinh phí để giả công cho họ, để họ nuôi vợ nuôi con, ổn định cuộc sống gia đình, họ có ở lại làm cho mình suốt được không? Cũng không. Cho nên cái gì cũng phải thực tế. Các quý vị biết có những lúc, đấy chúng tôi nói thật, hôm nay chảy lòng nói thật, có những lúc mà 500 nghìn đổ xăng còn không có. Thế nhưng mà đùng một cái thì đi qua Tam Bảo một cái nhìn tôn tượng của Ngài, hoặc là đang căng thẳng về ngày mai, có người họ hỏi gọi điện đến reng reng bảo thầy ơi ngày mai con lên nhé. Sợ nhất là cái câu gọi điện ngày mai con lên nhé. Hỏi lên làm gì, lên thầy thanh toán cho con một chút. À, chứ không phải lên chơi thầy đâu. Lên không phải lên chơi không. Thế bà được rồi, bà thôi thì ngày mai cứ lên. Hôm nay chưa có cái gì mà cứ vẫn mạnh mồm bảo họ ngày mai cứ lên. Mà lại đâu có đấy hết. Đâu lại có đấy hết. Đó cho nên ở đây thọc đọc tụng thọ trì bộ kinh này mới thấy là Phật Bồ Tát nói không sai, không lừa dối chúng sinh, không lừa dối chúng ta. Nếu chúng ta nhất tâm, chúng ta làm với cái tâm thành kính, thanh tịnh, chân thành đó, thì chúng ta cầu nguyện cái điều gì thì Phật Bồ Tát cũng đều sẽ cảm ứng và gia trì. Đó. Có nhiều chuyện buồn cười lắm các quý vị. Có nhiều chuyện rất buồn cười. Khi mà phát nguyện đọc tụng bộ kinh này, chúng ta có thể là nghe chúng tôi kể mà sự thật nó là như thế, chuyện như là chuyện thần thoại ấy. Ví dụ như cách đây mới có mấy hôm thôi, có một ông chồng của một cô Phật tử ở Sơn Tây bị bệnh ung thư và bệnh nặng quá, về phải thở oxy. Các Phật tử đến chợ niệm hàng tuần không đi, chợ niệm hàng tuần mà không đi, mà chính cái bệnh nhân đó họ rất muốn đi, họ nói với vợ con và nói với các Phật tử rằng tôi muốn đi lắm rồi, đau lắm, khổ lắm, khỏi thì nó không khỏi nữa rồi, bây giờ giai đoạn cuối rồi, thở oxy rồi, bệnh viện trả về rồi, chắc chắn không khỏi, muốn đi không đi cho. Các Phật tử thì thi nhau thay nhau đến chợ niệm mệt nhoài cả mấy ngày mấy đêm rồi mà vẫn không đi. Thế vào hỏi tôi thì bây giờ phải làm thế nào? Thế tôi hỏi rằng chờ niệm được mấy ngày rồi, bảo được mấy ngày mấy đêm rồi. Thế tôi bảo thôi bây giờ thế này, đấy có thể là do oan gia trái chủ, họ vẫn còn bám theo họ đòi nợ đấy. Nợ không phải là một đời mà nợ là nhiều kiếp. Cho nên tôi bảo thôi về phát nguyện đi, tụng kinh Địa Tạng 3 ngày, thì sau đó mới chờ niệm. Thì tôi nói với cái vị ở trong đoàn chờ niệm với vợ của bác ấy rằng á, đi về nhất tâm thì tụng cho tôi 3 bộ kinh Địa Tạng 3 ngày. Trong 3 ngày đó nên cố gắng phóng sinh nữa, tu phúc làm việc thiện nữa. Thế tôi nói rằng á, nếu mà cái nghiệp của bác ấy nhẹ thì một ngày một đêm là đi, còn nặng thì sau 3 ngày 3 đêm tôi đảm bảo là gì, nếu mà mệnh còn á thì dần dần khỏe trở lại, ăn uống trở lại đấy, mà mệnh mà hết á thì không quá 3 ngày là đi, nhưng mà nhẹ thì một ngày một đêm. Sáng ngày hôm sau tụng buổi chiều ngày hôm nay hết cả một bộ cho đến tối hết một bộ, các vị biết không, sáng ngày hôm sau đúng 4 giờ ngoài 4 giờ rưỡi một cái thì bác ấy ra đi một cách nhẹ nhàng. Các Phật tử ở trước đây cứ thế lăn lóc cho đi chợ niệm, nhưng tôi mà nói với các quý vị là chợ niệm là tốt, rất tốt. Nhưng mà tôi lấy một cái ví dụ cho các quý vị hiểu như thế này: chúng ta học Phật đã phải biết lúc nào nên chợ niệm, còn lúc nào nên tụng kinh. Đừng có nghe mà chúng ta chấp vào á. Người mất là gì, khi người ốm là gì, chỉ có chợ niệm không được tụng kinh. Nếu mà chỉ có chợ niệm không được tụng kinh thì Phật không phải thuyết kinh làm gì. Chúng ta phải biết là gì, học Phật tùy theo cái trường hợp, hoàn cảnh và cái nghiệp tính của mỗi chúng sinh. Có những người chỉ chợ niệm là thì mới được, nhưng có những người phải tụng kinh thêm thì mới được, có những người thì chỉ tụng kinh mới được. Nó lại thế cơ. Vì cái nhân duyên mỗi người một khác nhau. Giống như chúng ta ở ngoài đời chúng ta thấy là cũng là một căn bệnh, có những người đến uống thuốc của thầy lang này thì khỏi, nhưng có những người phải đến uống thuốc thầy lang kia mới gì mới khỏi. Chúng ta bảo là gì, phải hợp thầy hợp thuốc là như thế. Cho nên Phật pháp không có cái gì cố định cả. Đừng có giảng cho mọi người bảo rằng á, đi sau khi có người sắp mất chỉ có được niệm Phật, không được tụng kinh, không được làm gì khác. Thực tế nó là phải như vậy. Vì trong kinh này Đức Phật nói là có người bệnh muốn sống chẳng được, muốn chết cũng chẳng xong, thì đọc tụng thọ trì bộ kinh này hồi hướng cho họ, nghiệp họ tiêu thì họ sẽ ra đi một nhẹ nhàng, hoặc rằng họ sẽ dần dần khỏe mạnh trở lại, nếu như mệnh của họ vẫn còn, thọ mệnh của họ vẫn còn. Đấy. Thế cho nên tôi lấy một cái ví dụ cho các quý vị dễ hiểu, giống như này. Mấy năm trước chúng ta do gì? Do thiếu ăn, do làm một cái gì đó, chúng ta đi vay tạm những nhà hàng xóm của chúng ta để sinh sống qua ngày, để làm công việc chúng ta cần thiết. Và bây giờ tự nhiên có một bà hàng xóm đã gì? À, một người họ hàng thân quen của chúng ta thất lạc từ lâu. Bây giờ tìm gặp lại chúng ta và hai bên nhận nhau ra họ hàng. Và cái người họ hàng của chúng ta đã thất lạc từ lâu đó rất giàu và ở thành phố. Thế vì đó bây giờ bảo rằng thôi, ông bà hay anh chị hay là các cháu đem bán cái nhà này đi, xong để lên thành phố để ở với gì? Ở với hai bác, hay ở với cô chú, hay ở với gì? Anh chị, vân vân, hay ở với ông bà. Thế chúng ta cũng vui, chúng ta nghe cũng thích. Và các bác ấy nói rằng gì? Thôi đi lên đấy, các cháu thì gì, tôi nuôi cho ăn học hết, rồi còn nhà cửa tôi sẽ gì, lo cho các cháu hết. Và chúng ta như thế là yên tâm còn gì nữa. Và chúng ta gì, chúng ta treo cái biển bán nhà, đúng không? Treo biển bán nhà thì khi treo cái biển bán nhà một cái thì đương nhiên là hàng xóm láng giềng họ biết ngay mà, biết ngay vì sao chúng ta treo biển bán nhà. Bán nhà để đi đâu, bán nhà để làm gì? Họ đến họ hỏi thì chúng ta nói là thôi, tôi mới nhận được cái bà con xa bao nhiêu năm trời, mấy chục năm trời, thậm chí hàng trăm năm trời, Nay bây giờ thì họ hàng mới tìm lại được nhau, thì gia đình ở trên kia có điều kiện, trên thành phố có điều kiện, bây giờ lo cho các cháu học hành và nhà cửa. Chúng tôi thì bán ở đây thì đi ra đó. Nói như vậy, hàng xóm, những người chúng ta nợ ngày xưa, họ nghe thấy cái tin chúng ta chuẩn bị chuyển nhà lên thành phố, cái gì xảy ra? Ngay lập tức các chủ nợ của chúng ta họ kéo đến để gì ạ? Để thôi, tôi nghe tin là gì, hai bác muốn lên thành phố đúng không? Chúc mừng, tìm được họ hàng đúng không? Chúc mừng. Nhưng sau cái câu chúc mừng đó là gì? Còn á, sau rồi họ tế nhị họ nói là gì? Mấy năm trước, hai bác có mượn gia đình em một chút gì? Chút tiền. Thì hôm nay thì thôi, thì bây giờ dạo này gia đình nhà em là cũng đang gì? Đang làm cái này cái nọ. Hoặc là không làm cái gì nhau, vẫn bày ra gia đình nhà em đang làm cái này cái nọ, đang cần tới chút tiền hai bác thì cho gia đình chúng em xin. À, họ nói nhẹ nhàng như thế thôi. Nếu mà chúng ta hiểu ý thức, chúng ta nói luôn là thôi được rồi, để bây giờ thì tôi chưa có, nhưng mà thôi mấy hôm nữa bán được một cái thì tôi sẽ giả cho cô chú ngay. Cô chú cứ yên tâm, tôi không đi đâu mà lo. Địa chỉ của tôi lên ở chỗ thành phố, tôi ở phố đấy, số nhà bao nhiêu đấy. À, cho họ địa chỉ rõ ràng như vậy, không phải lo. Thế là thì họ yên tâm. Còn chúng ta cứ gì, một mực là gì, bảo bán cho nhanh, dặn người đến mua là gì, mua xong một cái phải trả tiền ngay, và dặn con cái trong gia đình chúng ta là gì, giấu kín thì đừng có nói là mình chuẩn bị bán nhà lên thành phố nhé. Nhưng chúng ta kín đến đâu các quý vị, kín đến đâu hàng xóm không biết, vì cả một ngôi nhà cơ mà, đâu có phải là cái xe đạp, cái xe máy đâu mà chúng ta giấu được. Mà đối với trong vấn đề tâm linh, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta ở thế giới bên kia, chúng ta không giấu được họ, vì họ luôn luôn theo sát chúng ta để đòi nợ chúng ta. À, họ còn theo sát hơn là chủ nợ nữa cơ. Cho nên cái chủ nợ kia mà nghe chúng ta bảo bán nhà, cái ầm ầm đến họ đòi. Và chúng ta muốn lên thành phố một cách nhẹ nhàng thì chúng ta phải gì? Hứa tất cả với các chủ nợ đó, các bác, các anh, các chị, cô chú yên tâm, chúng tôi sẽ trả đầy đủ cho các bác trước khi ra đi. Và chúng ta làm đúng cái lời hứa đó, bán xong nhà một cái, họ chưa đến đòi, nhưng chúng ta thì cho người mang đến tận nhà, hoặc là gọi họ đến nhà mình để trả cho họ xong. Xong hết rồi chúng ta ra đi, có ai bám theo chúng ta để đòi nữa không? Có ai chửi mắng chúng ta là vong ân bội nghĩa nữa không? Có ai nói xấu chúng ta nữa không? Không. Cho nên á, Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài biết rõ cái điều đó với cái nghiệp tính của chúng sinh ở thời mạt pháp này. Vì vậy mà ngài thuyết bộ kinh Địa Tạng này để dành cho chúng sinh ở thời mạt pháp mà nghiệp chướng nặng nề, oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp này đó. Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy rõ điều đó, cho nên ngài thuyết ở trong kinh này, ngài dạy rõ như thế, tại sao chúng ta không tin? Có nhiều vị cứ đi tin là gì? Phải tin vào mấy vị cư sĩ, mấy vị hòa thượng mà nói rằng ấy, người chết chỉ được trợ niệm, không được tụng kinh. Chúng ta nghe pháp của hòa thượng, hòa thượng Tịnh Không có nói cái điều đó, nói rằng ấy, cái khi người sắp chết, sắp lâm chung ấy, chỉ nên trợ niệm một câu Phật hiệu, không nên tụng kinh làm cho họ toán loạn tâm. Nhưng chúng ta phải biết được hòa thượng giảng ở trong một điều kiện nào, một hoàn cảnh nào đó, chứ không phải tất cả lời pháp của hòa thượng Tịnh Không đều đem áp dụng với tất cả tín đồ Phật tử ở nhân gian này là đúng đâu, không có. Lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật đem áp dụng với trường hợp này thì đúng, nhưng áp dụng với trường hợp này thì gì? Nhân duyên của nó không hợp, cho nên nó không đúng. Không đúng có nghĩa là không có kết quả, mà không có kết quả có nghĩa là pháp của Phật không có gì, không có hiệu lực đối với họ. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta mới nghe cái câu là gì? Khế lý, khế cơ, khế thời, là ở như thế. Nhân duyên của Phật pháp là chúng ta phải nắm rõ cái điều đó thì chúng ta mới triển khai đúng được. Cho nên đấy, tôi lấy một cái ví dụ như vậy. Khi mà các Phật tử chúng ta giả xong hết nợ rồi thì chúng ta ra thành phố với người thân của chúng ta vô tư, vô tư. Và trong kinh Địa Tạng này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng tụng hết một biến kinh này, tức là công đức vô lượng. Chúng ta đem cái công đức này để giả nợ rồi, niệm Phật cũng công đức vô lượng, nhưng công đức của niệm Phật đó nó khác. Vì sao? Vì lúc đó phần lớn là những người đến chờ niệm mà chỉ mong cho cái vong linh đó, cái cái hương linh của người sắp mất hoặc đã mất kia lại nằm trên giường kia là gì? Sớm được về Tây Phương. Có nghĩa là chúng ta cứ vội là dốc mang họ gì? Mang họ chạy đi, đẩy đi. Nhưng còn bên kia thì gì? Chúng sinh nó nợ, nó chưa được trả, nó cứ thế nó kéo lại. Nó kéo lại, nó không cho đi. Chúng ta thì cứ đẩy họ đi, nhưng mà một đàng thì lại kéo họ lại. Đó. Và chẳng khác gì, nếu mà cái người thân của chúng ta đến đem xe ô tô đến tận nhà để chở chúng ta đi, nhưng mà nợ chúng ta không muốn trả, cho nên là cái con nợ chủ nợ nó đến nó vây gì, vây kín cái ô tô nó không cho đi. Đúng không? Đó, nó vây kín cái ô tô nó không cho đi, không cho đón chúng ta đi. Và nó làm loạn cả một khu phố lên, cả một dân thôn bản lên, không đi được. Cho nên ngày xưa Đức Phật nói là gì? Có nợ, có nần thì phải trả hết đi. Trả hết đi mà đi. Trả bằng cách nào? Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng chúng sinh ở dưới quái âm thích nghe nhất là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao mà thích nghe nhất? Vì như đói được ăn, như khát được uống, như lạnh được ấm và như nóng được mát vậy. Tôi nói với các quý vị, đang trong cái lúc mà đói kém mất mùa, lấy một cái ví dụ như vậy, đang trong cái lúc đói kém mất mùa, hạn hán lâu ngày, lương thực khó khăn, vậy khi đó chúng ta gì đang đói chỉ còn gì chỉ khoảng rồi 30 phút nữa, nếu không có thức ăn là chúng ta gì chúng ta chết đói, sức khỏe chúng ta yếu không đi đâu được nữa, và cả cái khu chợ này cũng không có bán đồ ăn, mà trong đó chỉ có một tí thôi. Vậy ở trong cái giai đoạn đó các quý vị xem, người ta cho chúng ta gì một bát vàng và cho chúng ta một bát cơm, thì ở trong cái bối điều kiện hoàn cảnh đó chúng ta nhận bát cơm hay nhận bát vàng các quý vị? Hả? Nhận bát cơm hay nhận bát vàng? Vàng là quý, quý hàng gấp trăm ngàn lần cơm. Nhưng mà nhận bát vàng, chúng ta có còn thân để thân có còn sống để thọ dùng cái vàng đó nữa không? Để đem vàng để đem đi đổi để lấy cơm nữa không? Vì đổi đâu cũng chẳng có. Vì lúc đó thì lương thực là quý, lương thực giúp cho chúng ta sống được thêm vài ngày, thậm chí vài tiếng đồng hồ, thậm chí vài ngày nữa, còn có cơ hội để nối tiếp cuộc sống nữa. Cho nên chắc chắn người có trí sẽ chọn bát cơm chứ không chọn gì? Bát vàng. Còn kẻ ngu á, thì với lòng tham họ chọn bát vàng chứ không chọn bát cơm. Mà người chọn bát cơm á, thì họ sống, họ đi được tiếp một đoạn đường nữa, và họ gặp được nước và gặp được dân bản khu vực khác thì họ gì? Họ sống được. Còn kẻ chọn bát vàng á, thì lết thêm một tí nữa thế là chết trên đống vàng. Đó, cho nên tùy theo trường hợp, điều kiện, hoàn cảnh để mà học đạo và hành đạo. Cho nên là chúng tôi mới nói với các quý vị, Phật Pháp là bất định Pháp là như thế. Ở trường hợp này Phật nói thế này, trường hợp kia Phật nói thế khác. Nhưng miễn là gì? Khiến cho chúng sinh, khiến cho cái trường hợp đó được phá mê khai ngộ. Đó. Cho nên ở đây mới nói là đặc biệt, chúng tôi mới ví dụ thêm như vậy cho chúng ta hiểu, hiểu thêm ra. Vì vậy mà cái công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng trong kinh này Đức Phật nói có sai đâu. Chư thiên phúc báo sắp hết, tụng một bộ kinh Địa Tạng liền tội diệt phúc sinh và tiếp tục được tái sinh lại ở trên các cõi trời hưởng phúc báo vô lượng. Mà đặc biệt ở đây Đức Phật nói là gì? Không bao giờ phải đọa vào ba đường ác nữa. Đó. Không bao giờ bị đọa ba đường ác nữa. Có đi xuống đi chăng nữa thì làm người, người lại lên. Xét ở đây chúng ta, tôi nhìn ít nhất cũng có vài chục vị là gì? Từ chư thiên xuống đây. Vì sao vài chục vị từ chư thiên xuống đây? Vì các vị hết phúc ở trên kia các vị xuống đây. Nhưng xuống đây rồi á, thì đáng lẽ thì các vị sẽ bị đọa lạc. Nhưng vì sao các vị không bị đọa lạc? Vì các vị gì? Do ở trên trời ngày xưa cũng gì? Ở trên cõi trời có thể đã được gặp Pháp hội Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng rồi, hoặc là được nghe giảng kinh Địa Tạng trên đó rồi, cho nên hết phúc đó xuống đây. Xuống đây thì lại được ai? Được chúng tôi lại tiếp tục thị giả Phật, thị giả Bồ Tát Địa Tạng, giảng dạy bộ kinh này cho các quý vị, và các quý vị tin, các quý vị đọc tụng, và sau khi xả bỏ báo thân này 5, 10, 20, 30 năm nữa, thậm chí 100 năm nữa đi. Ở đây có ai sống được 100 năm nữa giơ tay xem nào. Đó, cứ cho là 100 năm nữa đi, thì các vị gì? Sau khi các vị không về Tây Phương được á, thì các vị cũng lên gì? Lên trời. Thấy rõ cái nhân của các quý vị như vậy. Cho nên chúng tôi mới nói là ở đây cũng có vài chục vị từ trên đi xuống đây, nhưng mà xong rồi không có ai đi xuống dưới, mà đã đọc tụng bộ kinh này nhất tâm rồi thì cũng sẽ từ đây đi lên đấy. Mà nếu mà muốn về Tây Phương Cực Lạc, phát nguyện, tin sâu nguyện thiết, đầy đủ duyên lành phúc báo, các vị cũng sẽ được về đó. Thì vĩnh ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề, một đời thành Phật. Về Tây Phương Cực Lạc tức là một đời thành Phật. Về cõi trời á, thì có khi còn nhiều đời nữa mới thành Phật. Vì thọ mạng ở các cõi trời là vẫn có hạn. Thọ mạng cao nhất là 84,000 đại kiếp. Ở cõi trời cao nhất đó là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. 84,000 đại kiếp. Mà một kiếp á, ở trong nhà Phật tính là một kiếp á, dịch từ nguyên âm tiếng Phạm là kiếp 3. Phật lấy một cái ví dụ là có một hòn đá to bằng cái con trâu, trâu đực á, bằng con trâu to nhất á, và có một con chim ở trên trời 100 năm bay xuống đậu trên hòn đá, quẹt mỏ qua quẹt mỏ lại, và bay đi 100 năm sau lại bay về đậu trên hòn đá, quẹt mỏ qua quẹt mỏ lại, bao giờ hòn đá nó mòn không còn một chút nào đó, đó tính là một gì? Mới tính là một đại kiếp. Vậy mà tuổi thọ của chúng chư thiên ở trên cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tức là cõi trời cao nhất của cõi trời vô sắc giới đó, là thọ 80,000 đại kiếp. 80,000 cái lần hoàn đá bị mòn như thế, các quý vị nhìn xem, suy nghĩ xem có dài không? Dài. Nhưng mà so với tuổi thọ của các bậc thường thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chưa là cái gì cả. Vì tuổi thọ của các bậc thường thiện nhân được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, như trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là gì? Là vô lượng vô biên. Cho nên á, Đức Phật A Di Đà còn có một danh hiệu là gì? Là Vô Lượng Thọ Phật. Và tuổi thọ của chúng thường thiện nhân ở thế giới đó là thọ bằng với thọ mạng của Phật, cho nên cũng có thể gọi là vô lượng vô biên. Cái kia mới có 80,000 đại kiếp, còn cái này là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ đại kiếp. Cái nào nhiều hơn, tự các quý vị sẽ suy nghĩ được, đúng không? Không đến nỗi là dốt toán, đến nỗi là không biết suy nghĩ nữa, không biết so sánh nữa, thì chịu bó tay thôi. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói là công đức thọ trì bộ kinh này, trước đây chưa học, chưa hiểu, chúng ta nghĩ rằng á, nó đơn giản. Nhưng học, càng thấm, càng tin, càng có kết quả. Càng tin càng có kết quả. Ở đây chúng tôi nói như vậy để chúng ta thấy rằng á, lời của Đức Phật nói là chân thật ngữ. Điều quan trọng chúng ta có cảm được các ngài hay không thôi. Cảm được hay không? Và tiếp tục ở trong văn kinh này chúng ta thấy, sau khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khẳng định với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng người nào nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng, nghe thấy danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, tín thọ phụng hành, chiêm bái, đỉnh lễ, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, Đức Phật nói người đó sẽ tiêu được vô lượng ác nghiệp và sinh ra vô lượng phúc báo. Sau khi xả bỏ báo thân, vĩnh viễn không bị đọa vào ba đường ác nữa. Cái câu này mới là cái lời Đức Phật khẳng định hay này. Cho nên tôi nói với các quý vị, ở trong hội trường này có nhiều vị từ trên cõi trời mà đi xuống đây, hết phúc đi xuống đây, rồi các quý vị cứ yên tâm đi. Sau khi xả bỏ báo thân, chắc chắn rằng không về Tây Phương thì cũng về gì? Về lại cõi trời, mà thậm chí về cõi trời cao hơn, phúc báo tốt hơn, thọ mạng dài hơn, cung điện to rộng lớn hơn. Khi đó tôi đến thăm là cho tôi xin bữa cơm, xin bữa cơm chay thôi nha. Rồi trong kinh này Đức Phật lại nói tiếp nè, lại nữa Quán Thế Âm, ở về đời sau này nếu có các chúng sinh khắp trong ba đường ác và sáu nẻo luân hồi, nếu có chúng sinh nào đến khi sắp lâm chung mà được nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, dù chỉ là một tiếng vừa nghe lọt vào tai, thì những chúng sinh ấy sẽ thoát ba đường ác, huống là khi lâm chung được quyến thuộc người thân đem tiền tài của cải để bố thí cúng dường, hoặc tô vẽ hình tượng ấn tống kinh Địa Tạng, thì những chúng sinh đó được phúc chẳng nghĩ bàn, được sinh lên cõi trời, được hưởng vui thú lâu dài, lại được gặp chính đạo, sớm thoát ly sinh tử. Hoặc có chúng sinh nào sắp chết chưa chết hẳn, mắt thấy và tai nghe người thân trong quyến thuộc đem nhà cửa ruộng vườn, tiền tài các châu báu đổi bán để tô vẽ hình tượng ngài Địa Tạng để cầu phúc cho mình thoát được cơn hoạn nạn. Nếu như mệnh người đó nghiệp quả chưa phải chết, thì nhờ công đức ấy dần dần khỏe lại ngay, lại tăng thêm tuổi thọ an lành đến phút cuối. Còn nếu như người đó phần dương thọ đã hết, đáng lẽ phải đọa vào ba đường ác tối tăm, may nhờ công đức đó được tội diệt phúc sinh, liền được sinh lên trời hoặc sinh lại nhân gian, hưởng sự vui vô cùng chẳng thể nghĩ bàn được. À, chúng ta thấy không, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi bảo Bồ Tát Quán Thế Âm rằng nói về cái quả báo và nghiệp cảm của chúng sinh ở trên cõi trời, bây giờ xuống nhân gian, thì ngài nói rằng nếu ở đời sau này á, nếu có các chúng sinh khắp trong ba đường ác, tức là kể cả trong đường ngạ quỷ, địa ngục và súc sinh, ba đường ác đạo đó, và sáu nẻo luân hồi, tức là thiên nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đó là sáu nẻo luân hồi. Ngài nói rằng nếu có chúng sinh nào đến khi sắp mệnh chung, tức là đến khi sắp chết á, bị bệnh hoặc là bị già hoặc là bị tai nạn vân vân mà sắp chết, còn nằm thoi thóp á, gọi là khi sắp chết, mà được nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, tức là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc là Nam Mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, đấy chính là nghe danh hiệu của ngài, dù chỉ là một tiếng, tức là gì, chọn một câu là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi, hoặc là thẩm nhấn đến là nghe chỉ nghe câu Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi, nghe thấy tên của ngài, không cần từ Nam Mô, tức là quy kính, là quy mệnh, là kính lễ, là nương theo. Thậm chí bỏ hai cái từ Nam Mô là quy kính, là kính lễ đi, chỉ nghe thấy cái tên của ngài là Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi, nghe một tiếng như vậy thôi, vừa nghe lọt vào tai của bệnh nhân sắp chết đó, thì những bệnh nhân ấy, những chúng sinh ấy sẽ thoát được ba đường ác đạo. Chúng ta thấy có vị Phật nào, vị Bồ Tát nào mà phát được cái đại nguyện thâm sâu rộng lớn như thế, ngoài Bồ Tát Địa Tạng và A Di Đà Phật ra. Những A Di Đà Phật là vị Phật ở phương khác. Chúng sinh chúng ta phải có nhân duyên rất lớn mới có thể vãng sinh về thế giới của ngài được. Nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ cần bất cứ một chúng sinh nào ở trong cõi Sa Bà ngũ trược ác thế chúng ta này nghe được danh hiệu của ngài lọt vào tai thôi, liền thoát ba đường ác. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng vừa nghe lọt vào tai như được công đức như vậy, ngài lại tiếp tục nói là huống chi lúc lâm chung quyến thuộc và người thân đem tiền tài của cải để bố thí cúng dường, hoặc là tô vẽ hình tượng ấn tống kinh Địa Tạng đó. Thì những chúng sinh ấy được phúc chẳng thể nghĩ bàn được, thường được sinh lên trời hưởng cái vui thú lâu dài, lại được gặp chính đạo và sớm thoát ly được sinh tử. Quan trọng cái điều đó. Chúng ta thấy nếu mà người nào mà nghe được danh hiệu Bồ Tát vào tai, không bị đọa đường ác rồi, mà may mắn hơn được người thân sau khi sắp mất, hoặc sau khi mất đi rồi, trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày, thậm chí lâu hơn nữa cũng vẫn được, nhưng mà tốt nhất là trong vòng 49 ngày trở lại là hiệu quả nhanh nhất và cao nhất. Tức là cái thời kỳ đó là thời kỳ định nghiệp. Thời kỳ định nghiệp. Ví dụ cái người đó mất á, cái vong linh đó mới mất mà cái thần thức chưa được thoát hóa, chưa đầu thai á, còn ở dưới quái âm để đi khắp các điện để để đối chứng á, với cái việc là tội hay là phúc để cho đi đầu thai vào cõi nào á, thì cái trường hợp này Đức Phật nói rằng á, người thân và họ hàng đem tiền tài của cải của người đó hoặc của gia đình nhà mình để bố thí, tức là đem cúng dường các vị làm chùa, tô tượng, đúc chuông, cúng dường tam bảo, cúng dường chư tăng, nhỏ từ cái khăn mặt, từ cái tâm, đó cũng gọi là cúng dường. Còn bố thí thì đem cho những người nghèo, người cùng khổ, cô đơn không nơi nương tựa, đó gọi là bố thí. Nhấn đến là gì? Là tô vẽ hình tượng của Phật, của Bồ Tát, tức là cúng dường để xây dựng tranh ảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát đó. Và ấn tống kinh Địa Tạng, ở đây nói rõ là ấn tống kinh Địa Tạng, thì những người đó được phúc chẳng thể nghĩ bàn, không bị đọa ba đường ác, thường được gặp chính đạo và sớm thoát ly sinh tử. Hay ở cái câu đó, rất là uyên thâm và màu nhiệm. Nếu như chúng ta suy nghĩ một chút là được gặp chính đạo, không bị đọa ba đường ác thì có thể là sinh ra làm người, nhưng mà gặp chính đạo tức là gặp sinh ra được làm người, lại được thì gặp đạo tràng tốt, lại gặp được sư phụ hay dẫn dắt cho mình để tu tập để sớm được thoát ly sinh tử đó. Cái đích cuối của chúng ta là thoát ly sinh tử, chứng đắc Bồ Đề, tức là thành Phật đó. Thì ở trong kinh này nói rằng á, thường được gặp chính đạo và sớm thoát ly sinh tử đó. Cho nên trong thời gian qua có rất nhiều các Phật tử sau khi có người thân mất thường đi đến chùa để cúng dường. Có những người các vị biết không, có những người gia đình nghèo đến nỗi là chỉ phát tâm được 10 quyển kinh Địa Tạng. 10 quyển kinh Địa Tạng là bao nhiêu? Khoảng 200.000, mà chúng tôi rất quý. 200.000 thôi nhưng rất quý. Vì sao? Vì họ rất nghèo. Họ nghèo mà họ biết gì? Biết phát Bồ Đề Tâm. 200.000 họ đối với họ có khi bằng cái người giàu cả 200 triệu, thậm chí là 2 tỷ, thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng mà cái người giàu chưa chắc đã phát tâm được, mà cái người nghèo họ lại có 200.000 đồng mà họ phát tâm được 200.000 đồng để ấn tống 10 quyển kinh và nói với nhà chùa rằng xin các quý thầy đem phân phát cho các tín đồ Phật tử và các tăng ni ở các chùa họ đọc tụng để hồi hướng siêu độ cho cha con, cho mẹ con, cho người thân của con. Quý lắm. Và Bồ Tát Địa Tạng sẽ đặc biệt quan tâm cái trường hợp này. Không chỉ Bồ Tát Địa Tạng mà tôi cũng đặc biệt quan tâm những cái trường hợp đó. Vì họ làm bằng cái tâm thành kính. Họ có bao nhiêu họ làm bấy nhiêu. Không cứ là phải nhiều tiền mới gì Phật Bồ Tát mới chứng, và thầy trụ trì mới chứng. Điều quan trọng Phật Bồ Tát và cả chúng tôi cũng vậy, chứng ở cái tâm thành và nhìn cái hành động của các quý vị. Tôi thì có thể là các vị thấy là cũng khác với rất nhiều những vị tăng ni các vị thường gặp. Các vị đến chùa, có những người đến chùa xong phản ánh lại là gì? Con cúng vào ngôi chùa đó khá nhiều, tại sao ạ? Thầy không có quan tâm tới con hơn các Phật tử khác. À, có rồi đấy. Có Phật tử nói rằng đến cúng vào ngôi chùa này khá nhiều, mà sao không được thầy chủ trì quan tâm, chăm sóc đon đả hơn là các Phật tử khác. Mà thầy lúc nào cũng như vậy, cúng dường nhiều thầy cũng thế, mà cúng dường ít thầy cũng thế. Đem đến cúng dường mấy chục triệu thầy cũng chỉ có làm một câu vâng A Di Đà Phật, Phật tổ chứng minh. Mắt của thầy cũng chẳng thay đổi. Những người khác, các sư khác đến chúng con mang cúng 10 triệu các thầy á, nào con vào đây con ngồi với thầy, nào thì nhà con có bao nhiêu người, con làm nghề gì rồi các thứ, rồi nhà ở đâu, hôm nào thầy đến chơi cho thầy số điện thoại đi. Các quý vị thấy tôi xin số điện thoại các quý vị bao giờ chưa? Không có. Thậm chí các quý vị mấy năm trước, gia đình ông giám đốc sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội khi làm cái móng chùa đó, gia đình nhà ở chỗ ngoài Thanh Xuân Nam ở Triều Khúc, ngày đó bà vợ cúng 100 triệu từ năm 2006 là rất là to rồi đấy, nó phải bằng hàng tỷ bây giờ. Nhưng bà vợ nói với thầy rằng thôi, nhà con bận lắm, rồi xin thầy đi xuống, thầy hoan hỷ thầy xuống nhà, thầy thăm nhà, xong thầy cầm tiền về cho con cả. Nghe nói đến xuống nhà thăm nhà có thể tôi đến, nhưng mà xuống để cầm tiền về cái thì tôi lấy ý kiến là tôi lấy cớ là gì, thôi thầy dạo này công việc bừa bộn quá, để hôm nào thầy qua. Nhưng hàng tháng sau thầy vẫn không qua. Vì sao phải bảo thầy xuống nhà lấy tiền về cái? Không qua, nhất định không qua, bảo đến thăm cũng không đến nữa. Vì sao? Có Phật tử nói rằng là thầy kêu. Không phải là tôi kêu, mà tôi muốn là cho các cái quý vị, cái đồng tiền các quý vị bỏ ra cúng dường Tam Bảo đó, thì bằng các vị cúng bằng tất cả lòng thành, Phật không nhận sự bố thí của các quý vị. Mà tôi cũng không nhận sự, không cầu phải cầu sự bố thí các quý vị. Sống thì theo Phật để mà tu, chết thì cũng về với Phật, chẳng có cái gì mà phải cầu xin ai cả. Cho nên muốn cho các quý vị cúng dường Tam Bảo phát khởi tâm cung kính cúng dường, đồng tiền mình đã bỏ được ra rồi, nhưng còn một chút tâm thành nữa thôi, mình lên tận nơi mình dâng lên Tam Bảo, dâng lên chư tăng chứng minh cho mình, thì cái phúc của mình được trọn vẹn. Cho nên tôi muốn cho các quý vị được trọn vẹn cái quả phúc các quý vị đã gieo trồng, muốn gieo trồng. Đấy, vì vậy mà có những người nói rằng tại sao đi đến đây, hôm trước gặp thầy, thầy cũng thế, hôm sau gặp thầy, mới hôm trước ngồi cúng dường thầy cả 100 triệu, hôm sau gặp thầy chào thầy cũng chỉ có gật đầu một cái thôi. Không biết cái ông sư này thế nào, không biết thế nào để mà lường. Có những người đem đến chùa cúng dường 100 triệu một cái thì phải nói là lần sau đến được tiếp như là gì ạ, như là đoán gì ạ, như là đoán vua về thăm làng. Đấy, chủ trì bảo tiểu bảo vãi, làm cơm làm nước, làm mâm cơm cho ngon, rồi ngồi chỗ trang trọng nhất, lên ngồi với cả gì cả thầy nữa, cho nó gì, cho nó thân tình. Nhưng đây thì khác đó. Cho nên các quý vị thấy là gì, thôi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đến đâu thì chúng ta âu đấy thôi. Các quý vị đến đây thì tôi mong rằng đến để cầu pháp, chứ không phải đến để cầu danh. Cúng dường để gì? Để tu phúc cho bản thân mình, chứ không phải là cúng dường để gì? Để cho chúng tôi. Đấy, cho nên ở đây đang nói là người cúng dường ấn tống, tôn tượng tranh ảnh và kinh Địa Tạng. Cách đây khoảng gần một tháng, các quý vị biết không? Ở tận bên Pháp, ở tận bên Pháp có một Phật tử gửi về cúng dường một pho tượng Địa Tạng, một pho tượng Địa Tạng nhỏ đó, 3 triệu. Phật tử bên Pháp, tuy ở bên Pháp là Việt Kiều đấy, nhưng mà kinh tế cũng không phải là khá giả, vẫn đi làm thuê, đi làm thuê, đi trông trẻ, cho nên lương cũng không nhiều, mà còn phải nuôi cả gia đình nữa. Nhưng mà Phật tử là gì? Cố gắng tiết kiệm và để cúng dường một pho tượng, các vị biết không, của một đồng công một nén. Người ta gửi cúng dường một pho tượng 3 triệu tần ở bên Pháp về Việt Nam, thông qua rất nhiều bạn bè mới chuyển được ra tới đây. Và Phật tử chỉ cầu nguyện một điều duy nhất, đó là cầu cho bà mẹ, cầu cho bà mẹ là còn sống thì được bình an khỏe mạnh, sau khi mất đi thì được về với Phật. Vì điều kiện ở xa không về thăm mẹ, không chăm sóc mẹ luôn được. Và vì này cứ cầu nguyện như vậy cúng, và vì này cũng xin kinh. Các vị biết không? Tôi thấy cái vị này thành tâm quá, tôi gửi cả một pho tượng Địa Tạng và cả một quyển kinh Địa Tạng từ Việt Nam này sang tận bên Pháp cho vị ấy. Gửi một pho tượng, vị nó cùng về cúng về một pho tượng thì mình gì, mình cũng chỉ tặng vị một pho tượng từ bên xưởng nhà mình sang bên đấy. Đấy, kèm theo một quyển kinh Địa Tạng và vài quyển sách của chùa nữa, Phật giáo nữa. Và các vị biết không, vị này đọc kinh Địa Tạng, đọc cái bản kinh này, vị này thấy hay quá, đọc đến đâu vị hiểu đến đó, và đặc biệt là tâm vị an. Trước đây là tụng rất nhiều kinh nhưng tâm không an, nhưng từ khi tụng cái bộ kinh này tâm vị an, và vị ngày nào vị này cũng nghe giảng, nghe giảng đi nghe giảng lại 70+ tập kinh Địa Tạng của chúng tôi, và nói rằng á, ngày nào đi làm về con cũng gì cũng mở kinh và nghe cho đến gì, nghe cho đến ngủ thiếp đi thì thôi. Và từ đó trở đến nay tâm của con rất an, đi làm cho người ta nhưng tâm của con lúc nào cũng thấy vui, như là ở trong trong ngôi chùa và được tu vậy. Và con cầu nguyện hồi hướng cho mẹ con ở quê. Và cách đây khoảng độ tầm 2 tuần vị gọi điện vị báo rằng á, đúng là Phật pháp nhiệm màu, kinh Địa Tạng nhiệm màu. Thầy biết không, mẹ con á ở quê bị bệnh huyết áp cao, thì hôm đó không hiểu làm sao mà tự nhiên mẹ con nằm ở trên giường nhưng mà bị rơi xuống dưới đất. Rơi xuống dưới đất mà cả nhà không biết, đến sáng gần 4 giờ sáng ngày hôm sau thì đứa em gái của con nó đi vào nhà, đi vào phòng nó mới thấy, phòng mẹ của con nó mới thấy mẹ con nằm ở dưới đất. Nó tưởng là mẹ con bị chết rồi, thì nó thở, nó lay lay vào, nó còn nghe thấy mẹ thở. Nó tưởng là mẹ bị rơi như vậy, bị tai biến rồi, bị huyết áp cao mà. Nhưng xong rồi nó bế mẹ đặt lên trên giường, được một tí mẹ tỉnh hoạt đó. À, chúng mày làm gì đấy? Đó. Không sao. Và đến khi bà cụ khỏe lại, bà cụ mới kể rằng tự nhiên tối hôm qua, khi tao đang ngủ thì tự nhiên nó có người đó, như là có người đó bế tao, ném tao xuống đấy. Nhưng mà tự nhiên xuống đấy một cái thì có một cái đôi bàn tay nào đỡ tao, và tao nằm tao ngủ thôi. Thế tao mở mắt ra lại thấy chúng mày mấy đứa đang quanh quay ở trên giường. Hay không các quý vị? Đó, cho nên khi mà chúng ta nhất tâm, chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng với tất cả tấm lòng thành kính, từ việc lớn đến việc nhỏ, Phật Bồ Tát Địa Tạng sẽ không bỏ qua, chắc chắn Ngài sẽ không bỏ qua. Cho nên hôm qua chúng tôi mới kể các vị câu chuyện mà gì? Điên mấy năm trời, chuyên đi ra ngoài bãi Tha Ma để nhặt rác, nhặt cái vải người ta bốc mộ lên rồi mà nó còn cái vải còn chưa tiêu hết đó, đem về nhà chất đầy trong nhà trong phòng, chỉ có tụng kinh Địa Tạng, cũng giảng một pho tượng để hồi hướng cho vị đó, và lập một ban thờ Phật nho nhỏ ở tại gia. Mấy ngày sau khỏi ngay, và bây giờ biết tụng kinh Địa Tạng, biết gì trong nhà trong cửa cho vợ cho con rồi, còn cái nỗi niềm vui nào hơn niềm vui đó nữa, đúng không? Không còn một niềm vui nào hơn niềm vui đó khi gia đình chúng ta có người như vậy, vui lắm. Cho nên ở đây lời Đức Phật dạy ở trong kinh này, chúng ta không tin thì còn tin ai nữa. Ở đây Đức Phật còn nói, hoặc có chúng sinh nào sắp chết chưa chết hẳn, mắt thấy và tai nghe người thân trong quyến thuộc đem nhà cửa ruộng vườn tiền tài cùng của cải châu báu vân vân đó để đổi bán để tô vẽ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng để cầu phúc cho mình á, thì người đó sớm thoát được cơn hoạn nạn, sớm thoát cơn hoạn nạn. Ở đây Đức Phật nói nếu như bệnh mà người đó mà chưa hết thì người đó sớm khỏe mạnh trở lại, lại tăng thêm tuổi thọ cho đến gì, an lành cho phút cuối, cho đến phút cuối, tức là tới khi nhắm mắt xuôi tay không bị bệnh tật gì đau đớn nặng nữa, quá đáng nữa. Cho nên người đó thì được an lành cho đến gì, giây phút cuối, tới khi hơi chút ra để cuối cùng ra đi một cách nhẹ nhàng, mình gọi là sống thanh thản chết bình an đó. Sống thì thanh thản, chết thì bình an, rất là nhẹ nhàng đó. Thì ở đây rồi Đức Phật còn nói là nếu còn những người đó mà mệnh phúc dương thọ của người đó đã hết, tức là mệnh trần đã hết đó, dương thọ đã hết đó, đáng lẽ phải thì bạ đọa vào trong ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, ba đường ác đạo tối tăm đó. Nhưng mà may nhờ có cái công đức của người thân là gì, đem tiền tài của cải của người đó bố thí cúng dường tạo tượng Địa Tạng, in kinh Địa Tạng để truyền bá, cho nên được Bồ Tát Địa Tạng gia trì, vì Bồ Tát Địa Tạng là vị đại Bồ Tát có công đức lớn, được Thích Ca Mâu Ni Phật phó chúc cho hộ trì cho chúng sinh ở thời mạt pháp ở nhân gian này. ở quái Nam Thiền Bộ Châu này. Cho nên á, cúng dường tranh ảnh tôn tượng, ấn tống kinh sách Bồ Tát Địa Tạng thì được cái công đức lớn như thế. Và đặc biệt đây Đức Phật nói rằng á, tới khi á người đó xả bỏ báo thân thì liền được sinh lên trời hoặc sinh lại nhân gian, đều được hưởng cái sự vui vô cùng chẳng thể nghĩ bàn được. Đấy, nhân lành như thế mà không trồng được thì còn trồng cái gì nữa. Công đức như vậy mà chúng ta không tin để làm theo, mà còn nghi ngờ lời Phật, lời Bồ Tát, thì thử hỏi chúng ta có xứng đáng là con người hay không, xứng đáng là một đệ tử Phật hay không. Tự mình đặt ra câu hỏi mà đi tìm câu trả lời. Cho nên học Phật quý ở cái câu là gì? Y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành, nhất tâm để tín kính làm theo. Đó. Không nghi ngờ. Hòa thượng Tịnh Không nói là gì? Không khởi một chút niệm tâm nghi ngờ thì chắc chắn sẽ